thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn một sản phẩm du lịch hấp dẫn và độc đáo của Thái Nguyên qua bài viết của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật nhan đề Du lịch hang động ở Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Minh Hằng nhan đề Mảnh ghép. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Thái Nguyên có 2,3 triệu lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng hơn 111% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt hơn 293 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2016. Con số đó cho thấy ngành du lịch Thái Nguyên đã thực sự khởi sắc, từng bước tiến tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Cùng với các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa tâm linh, làng nghề truyền thống, Thái Nguyên còn có một sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn, mời gọi du khách tham quan, trải nghiệm và khám phá. Đó là du lịch hang động. Hãy đến với câu chuyện văn hóa của đài chúng tôi để cùng tìm hiểu về loại hình du lịch độc đáo và hấp dẫn này ở Thái Nguyên. Không kém cạnh các hang động Ngườm Ngao ở Cao Bằng, Bắc Vạt ở Bắc Cạn hoặc như Phia Vài ở Tuyên Quang, nhiều hang động ở Thái Nguyên từ lâu đã là một trong những điểm đến lý tưởng dành cho du khách. Du lịch hang động, du khách được chinh phục độ dốc lên núi, khám phá sự huyền bí của lòng hang và một trầm mặc tĩnh lặng của vô vàn nhũ đá. Những mới lạ độc đáo của hang động chính là động lực thôi thúc du khách tìm đến. Đã không ít bạn bè đến Thái Nguyên, uống chưa vơi ấm trà đã hỏi đường đến chùa hang có xa không. Mà Thái Nguyên có tới hai ngôi chùa được dựng trong hang, cùng gọi là chùa hang. Một ở phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và một ở thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa. Chùa hang thuộc thành phố Thái Nguyên còn gọi là Tiên Lữ Động. Bởi sự kết hợp kiến trúc thiên tạo với văn hóa tâm linh khiến chùa có nét độc đáo, linh thiêng, huyền ảo. Các bậc tiền nhân đã khắc bên cửa chùa câu đối cổ. Phong cảnh thiên nhiên duy đệ nhất, danh lam nhân tạo nhị vô song. Nghĩa là phong cảnh thiên nhiên đẹp và bậc nhất, danh lam do con người tạo ra thì đẹp cũng không kém. Trong hang có nhiều tượng Phật và vô vàn nhũ đá mang hình ông thiện, ông ác. Từ lòng hang có thể theo đường lên trời hoặc đi xuống âm phủ. Trên núi có những khối đá khổng lồ tựa tháp nghiêng Pisa. Rảnh rang có thể ngồi hóng mát, nhìn mây, niệm câu Di Đà, thấy lòng nhẹ nhàng như vừa chút đi gánh nặng. Còn chùa hang thuộc huyện Định Hóa là một quần thể kiến trúc gồm hang trên, hang dưới, miếu mẫu, nhà tam quan. Trong hang có bàn thờ Phật, tấm bia thời Nguyễn và một quả chuông cổ. Từ trên nóc núi có nước li di chảy lâu ngày, dần tạo nên những thửa ruộng cô tiên. Di tích này còn gắn với sự kiện lịch sử, là nơi Bác Hồ từng ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Vào dịp đầu xuân, nhân dân địa phương tổ chức lễ hội với ý niệm tạ ơn trời đất, cầu mưa thuận, gió hòa, bản làng ấm no, nhà nhà mạnh khỏe, hạnh phúc. Hầu hết các hang động ở Thái Nguyên đều có những huyền tích kỳ bí và gắn với những dòng chảy lịch sử địa phương. Động Linh Sơn, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cũng không nằm ngoài ý nghĩa này. Lòng động rộng hơn 600 m², học sinh, sinh viên và các đoàn khách có sở thích khám phá có thể cắm trại ngủ qua đêm trong lòng động. Để sớm hôm sau đến hang thiên, hang địa, thỏa sức ngắm từng chùm nhũ đá hình san hô, hình voi trầu hổ phục và nhận ra có đôi rồng vờn vũ giữa huyền ảo rừng nhũ đá. Rồi đột ngột bắt gặp một luồng ánh sáng từ đỉnh trời rọi xuống. Ai nấy ồ xeo vì đã lên đến đỉnh núi Hột. từ đây có thể tận hưởng không khí trong trẻo và nhìn bao quát một vùng đất rộng lớn quanh chân núi. Ở cái khoảnh khắc khoáng đạt, kỳ diệu tựa chốn Bồng Lai ấy, dễ khiến người ta mong muốn được khám phá một hang động mới lạ hơn. Ví như Bích Động ở Ninh Bình, hoặc kỳ vĩ hơn thì hang Sơn Đòn ở Quảng Bình. Mà ở gần đây thôi, ngay xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, có hang huyện. Một hang lớn có sức chứa trong lòng nó cả huyện người. Dân trong vùng có người bảo đó là nấm mồ chung của người dân huyện Võ Nhai. Hơn 150 năm về trước, Hắc Kỳ Quân ở Trung Quốc đã thiêu chết hàng nghìn nhân mạng. Cũng có người gọi đó là thiên đường vì lòng hang rộng rãi cho vô số nhũ đá hiện hình, cùng tiếng nước từ đỉnh mái giọt đều từng âm thanh xa lạ. Lúc như tiếng cười con trẻ, lúc như có ai hở khóc gọi chồng. Tất cả những âm thanh ấy được cất lên từ lòng hang vọng vào hư vô, tạo nên một huyền bí khiến bao du khách cất công tìm về để được tận mắt thấy, tai nghe và được sờ tay lên những nhũ đá cổ tích. Mỗi hang động là một cảnh quan đẹp, ví như hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà ở xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai. Từ quốc lộ 1B, nhìn lên thấy hai tảng đá lớn giống đôi chim phượng nằm trông về cánh đồng Phú Thượng. Từ chân núi lên đến cửa hang mất gần một giờ leo qua hàng trăm bậc đá xanh. Đang ngày đông giá lạnh nhưng mồ hôi mướt mặt. Xong lúc đến cửa hang, cảm giác như mình vừa chinh phục được một đỉnh cao trong cuộc đời. Mệt nhọc tan biến, ai nấy phấn chấn bước vào cuộc chơi đầy ngẫu hứng. Thiên Tạo chia hang thành 3 tầng. Hang rơi là tầng thượng, hang sáng tầng giữa và hang tối tầng cuối. Hang chứa vô số nhũ đá với đủ hình thù sắc thái. Đó là công sức Thiên Tạo hàng triệu triệu năm mới nên hình thành dạng. Hang Phượng Hoàng có một số các nhũ đá du khách thích thú như Nghiên Bút, Ông Tượng, Ông Voi, Chúa Sơn Lâm, Hổ, Sư Tử. Từng nhũ đá vươn cao từ nền hang lên như muốn khẳng định mình có vị trí của nhũ đá đầu đàn. Đi trong lòng hang, thỏa sức tưởng tượng trước từng khối thạch nhũ. Nên khi đến một góc trên đỉnh hang, vừa lúc cổ khô, họng khát, thì bắt gặp một bụm nước vừa bằng cái chậu rửa mặt. Nước không bao giờ tràn, không bao giờ vơi và cũng không bao giờ khô cạn. Nhiều người dân địa phương bảo đó là thứ nước may mắn, mang lại hạnh phúc cho con người. Cũng từ vị trí này có thể nhìn bao quát được một khoảng lớn trong hang rơi, hang sáng và chợt vỡ òa tiếng cười thích thú vô tư, rất con người vì nhìn thấy khối thạch nhũ vươn cao hơn 10 mét, to bằng gần 2 người ôm, linh ga, dương vật đá. Nhiều du khách đến đây chụp ảnh làm kỷ niệm cho chuyến đi, rồi xuống chân núi vào hang suối Mỏ Gà tắm gội, rũ bỏ đi chút bụi đường để tiếp tục hành trình đến thăm khu di tích Thần Sa, nơi mang một nền văn hóa khảo cổ đá cũ. Trên dọc đường vào còn gặp thác mưa rơi. Đẹp nhất là vào mùa mưa, nước từ trên núi đổ xuống. Nắng sớm chiếu đến tạo nên một lung linh huyền ảo đầy sắc cầu vồng. Dù ai chăng nữa thì khi đến đây đều bị mê hoặc, ngỡ mình đang lạc giữa cảnh tiên. Rồi chợt nhận ra mình đang đi trên đường đến quê hương của người Việt cổ. Nên càng gần khu di tích Thần Sa, càng gặp nhiều tiếng gió hú gọi từ vời vợi xa xăm cổ tích. Với những cửa hang mở chờ bước chân người khám phá là Phiêng Tung, Miệng Hồ, Mái Đá Ngườm, Thắm Choang, Nà Ngùn. Còn rất nhiều những hang động trên vùng đất quê hương Thái Nguyên. Mỗi hang đều gắn bó với cuộc sống của người bản địa và mang một vẻ đẹp kỳ bí riêng. Tất cả đang được giữ gìn, bảo vệ. Nhiều hang đã trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.
bên em chiều trung du xanh ngát, nghe gió kể huyền thoại xưa say đắm khúc tình ca chàng cốc nàng công, đất ân tình nuôi dưỡng những mầm xanh. Núi cốc ơi ngàn năm son sắc, sông Công ơi chắc chiêu từng giọt ngọc, dâng cho đời vị đậm hương thơm, cho quê mình đổi mới Thái Nguyên ơi. Đất thép anh hùng vắng mãi những chiến công, búng tre xanh qua muôn sương vàng lửa, trai gái quê mình kiên cường bất khuất thủy chung, núi tựa chung tình vươn mãi những mầm xanh. Thái Nguyên ơi đẹp như bức tranh, Thái Nguyên ơi tình em tình bên em chiều trung du xanh ngát, nghe gió kể huyền thoại xưa say đắm khúc tình ca chàng cốc nàng công, đấng ân tình nuôi dưỡng những mầm xanh. Núi cốc ơi ngàn năm son sắt, sông Công ơi chắc chiêu từng giọt ngọc, dâng cho đời vị đậm hương thơm, cho quê mình đổi mới Thái Nguyên ơi. Đất thép anh hùng vắng mãi những chiến công, búng tre xanh qua muôn sương vàng lửa, trai gái quê mình kiên cường bất khuất thủy chung, núi tựa chung tình vươn mãi những mầm xanh. Thái Nguyên ơi đẹp như bức tranh, Thái Nguyên ơi tình em tình anh. Thái Nguyên ơi đẹp như bức tranh, Thái Nguyên ơi tình em tình anh.
Thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng nhà báo Phạm Ngọc Chuẩn tìm hiểu về một sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn, du lịch hang động ở Thái Nguyên. Ngay từ bây giờ, quý vị và các bạn cùng du khách gần xa hãy lên kế hoạch để có dịp tới thăm Thái Nguyên, để được cùng bạn bè người thân trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp độc đáo của những hang động ở Thái Nguyên. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Mảnh ghép. Câu chuyện góc khuất của đời sống một cặp vợ chồng với vẻ ngoài hào nhoáng. Chồng doanh nhân thành đạt, vợ tiểu thư khuê các. Một cuộc sống khiến bao người ngoài cuộc khao khát mơ tưởng. Chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu họ đang khao khát điều gì. Hạnh phúc không thể có trong sự toan tính dối lừa. Và hạnh phúc hoàn toàn không phải là thứ có thể mua được bằng tiền. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Đúng 5 giờ sáng, nàng mở mắt, nhẹ tay nhấc góc chăn sang một bên, ém chăn sát thân hình to béo, nóng hổi của chồng. Nhẹ thế mà chồng nàng vẫn biết, hắn lầm rầm lép bép trong mồm không rõ tiếng. Nàng khẽ ngồi lên, búi tóc, quờ chân tìm đôi dép, xỏ tay vào tấm áo len mỏng, xe xẽ mở cửa buồng, bước ra ngoài. Nàng thận trọng từng bước xuống gác, bật đèn, bật bình nước nóng, vo gạo, đặt cơm, bỏ thực phẩm trong tủ lạnh ra. Nàng thoăn thoắt làm mọi việc, chẳng vui, chẳng buồn. 15 năm rồi, từng ấy việc trong căn nhà quen. 6:30 thì trên gác có tiếng lục cục. Chồng nàng nặng nề đi xuống. Hắn sục sạo trong toilet một lúc thì ngồi vào bàn ăn dọn sẵn. Hắn cắm cúi nhai nuốt tu ực ly cà phê nàng để sẵn. Rút tăm xỉa răng tanh tách, lau miệng. Xách cái cặp đen bóng nàng mang đặt ngay ngắn trên ghế salon. 7:00, nàng mở cổng, ép người vào vệ tường cho xe lướt qua. Nàng vội vàng khóa cổng, leo như bay lên gác. Nàng lập cập mở cửa, sục tia mắt vào lùm lá xanh rậm rịt, chi chít hoa trắng muốt. Kia rồi, chú chim xanh thẫm, đuôi dài thướt tha, đã đậu ở đấy từ bao giờ. Nó mừng rỡ nhìn nàng, nước mắt chan chứa, nàng gọi, anh ơi. Bấy giờ là tháng 3, nàng mặc áo dài trắng tinh, đi nhẹ, nói cũng nhẹ. Nàng như cánh hoa bưởi đung đưa ngoài cửa sổ. Phòng nàng ngát mùi hoa, càng khuya hương càng đượm, hơi thở nàng ướp mùi hoa thanh khiết. Nhà nàng ở cuối con đường, nơi này xưa kia là cánh đồng rau ven đô, biệt thự lọt giữa vùng rau, lúc nào không khí cũng hăng hắc mùi hành, thoang thoảng mùi thìa là húng tía. Vườn có 2 cây mít mật, 1 cây bưởi đào xòa lá vào tận giường. Tháng 3 nàng chải tóc, thò tay qua song cửa, ngắt một nhành hoa bưởi cài lên cặp ba lá. Đóa hoa xinh xinh, dịu dàng tỏa hương trên mái tóc dài như màn đêm miên man. Sáng nào người ấy cũng đợi nàng dưới gốc bưởi. Có một con đường nhỏ dẫn vào vườn, chỉ có người ấy và nàng biết. Người ấy hay mặc áo màu lá bưởi. Chiếc xe chở nữ sinh áo dài trắng như làn khói khuất ngõ nhỏ, mùi hoa vương lại. Hắn vừa lái xe, vừa lẩm nhẩm đọc thơ. À không, phải nói là học thơ thì đúng hơn. Bài thơ tình hắn đao trên mạng xuống, nhồi cả tuần nay mà không sao lọt vào óc hắn. Chợt nhớ đã tới tháng 3, mùa xuân về bưởi xa hoa trắng xóa. Tháng 3 về như quen mà như lạ, hương bưởi ngạt ngào, nhớ quá đi thôi. Hắn thở dài, làm doanh nghiệp bây giờ lắm nhiêu khê, gặp đối tác cũng phải môn đăng hộ đối. Phải thằng thích thơ thì mình phải phun thơ, gặp thằng thích hát thì mình phải nhả nhạc. Sao lắm thằng như làm nhầm nghề. Ngồi ghế lãnh đạo, chém gió tỉnh queo, mà vào cuộc rượu, đọc thơ ông ổng, điển tích văn chương nhạc họa, phán cứ như bố tướng. Thế nên hắn cũng phải tự trang bị tí chút văn học nghệ thuật cho đỡ mang tiếng là chọc phú. Ngày ngày tới trường, anh đón anh đưa. Em biết thẹn khi tuổi vừa mới lớn. Em như hoa bưởi ngát hương buổi sớm, anh cứ dập dờn như bướm bên hoa. Hắn vỗ đùi, tự khen mình tìm ra giải pháp học thơ này là quá thông minh. Thế mà có dạo, hắn tập tọng làm thơ. Hôm đánh xe ra đường đi làm, trời mưa to khiến mấy mảnh ruộng ngập tràn bờ. Hắn bỗng nhớ tới ngày cởi chuồng, bơi thuyền thúng đi bắt cá. Thơ ở đầu hắn bỗng dưng tuôn ra. Hôm nay trời lại mưa rào, ngày mai ta lại cắm sào đi ghe. Vừa hay hôm ấy trong cuộc nhậu, đối tác nói đến chuyện thời tiết dạo này thất thường. Hắn như vớ được của. Tôi cũng nghĩ nhiều về thiên tai nên có thơ. Rồi hắn lấy giọng đọc thật truyền cảm bài thơ sáng nay tôi vừa sáng tác. Chẳng hiểu sao bàn ăn có 5 người thì 4 người chạy vội ra ngoài. Còn đối tác chính của hắn thì mím chặt môi, mặt đỏ dần dần, xua xua tay như người cấm khẩu. Hắn biết thơ mình làm không hay rồi. Thôi, cứ lấy thơ người ta mà đọc, đỡ tốn công nghĩ, mệt. mà cú đánh quyết định cho đối tác đổ gục của hắn đâu phải ở thơ ca. Anh cứ dập dờn như bướm bên hoa. Anh cứ dập dờn như bướm bên hoa. Kít, hắn chúi đầu vào vô lăng. Cái xe đạp cà tàng chở mụ nhà quê bông lấp hết gần cái yên, ngã chúi vào vệ đường. Vút, hắn dí ga chạy tiếp. Mẹ kiếp, hắn buột mồm chửi đồng. Thờ phú bày tiệt hết. Doanh nghiệp với trả doanh nhân. Thiên hạ tưởng có công ty là thành đại gia. Sẵn bốc đấy mà ăn. Cứ nhìn con vợ mình, ngu si hưởng thái bình. Hắn và nàng học chung một lớp. Nhà hắn và nàng ở cùng xóm. Bố nàng là nhà giáo, mẹ nàng là diễn viên. Gót chân nàng chưa bao giờ lấm đất. Hắn con nhà nòi làm rau. Ông hắn là cụ tổ mang nghề rau đến xóm. Một lần ông hắn vừa đu đưa mấy cái răng lắt lẻo trong mồm vừa kể. Trước xóm này toàn mả. Trẻ con nấp sau mả, chơi đi nú đi tìm. Người lớn bốc quả trứng ở mộ mới, ăn ngon lành. Người già giờ tay lên tấm ván thiên khai quật mà nắc nỏm khen gỗ tốt. Thì ma cũng từ người, mà người rồi thì cũng ra ma. Giống rau xả lách, ông hắn mang theo, gặp đất hợp, lớn nhanh bất thường. Người thị xã chưa bao giờ nhìn thấy cây rau cao đến nửa mét, chỉ 2-3 lá, cả nhà ăn đủ bữa. Mà ngọt, giòn, ngây ngất. Sau tràn đến đâu, mồ mả lùi đến đấy. Đến một ngày, ông hắn chống gậy dò dẫm, một bên tay bám chặt thằng cháu nội là hắn, thì nơi này tịnh không còn ngôi mộ nào nữa. Ông nó mất, người ta đọc điếu văn, tôn vinh là ông tổ nghề rau. Chỉ tiếc không có cây xả lách cổ thụ để lưu thờ như cây trẻ tổ hay cây nhãn tổ cho mọi người đặt bia dụ khách đến tham quan. Một buổi sáng, hắn đang oằn lưng kéo nước tưới rau, thì thấy nhột nhột sau gáy. Quay lại, hắn gặp đôi mắt nàng. Cái gầu trên tay hắn rơi trong lòng giếng. Tiếng sét ái tình làm đứt cả dây gầu, khiến buổi trưa hắn phải hì hục mò vớt lên. Hóa ra nàng học cùng trường với hắn. Ngày ngày nàng có người đưa đón đi về. Người ấy thường mặc áo xanh. Cái lưng áo dài trắng áp vào lưng áo xanh như mũi tên hai màu xuyên thấu ngực hắn. Trình bày xong dự án trường học dành cho trẻ khuyết tật, hắn buông tập văn bản, giọng khàn khàn. Thưa các ông các bà, là một doanh nhân chân chính, tôi đặt trái tim mình vào mỗi công trình, nhất là công trình dành cho trẻ em không may chịu thiệt thòi này. Mọi người cũng biết, vợ tôi vô sinh, chúng tôi thiết tha có con đến vô cùng. Nhưng ông trời đã không cho chúng tôi mụn con, cũng như ông trời bắt những đứa trẻ không được lành lặn bằng chúng, bằng bạn. Vì thế công trình này với tôi có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tôi mong các ông bà xem xét quyết định cho tôi được triển khai dự án. Hắn ngồi xuống, bỏ kính ra lau, ngầm quan sát nét dao động trên khuôn mặt ban thẩm định dự án. Miếng đòn hiểm này giúp hắn trúng nhiều gói thầu. Điều kiện cần và đủ ư? Với hắn, cú đòn tình thương cộng với chiếc phong bì kín đáo đưa là điểm tựa cho doanh nghiệp phát triển. Bài này hắn chả cần học nhẩm mà đọc trơn mồm. Đôi khi hắn phải giả vờ nghẹn nghẹn, lấy tay quệt mũi, bỏ kính ra lau. 9 người ban thẩm định lần lượt cho ý kiến. Hắn cung kính ngồi nghe, gật gù tâm đắc, ghi chép lia lịa. Cuối cùng người chủ trì đứng lên kết luận. Bác bí thư huyện ủy coi hắn như anh em trong nhà. Yêu cầu đồng chí giám đốc cần nghiêm túc tiếp thu, bổ sung những ý kiến ban thẩm định tham gia. Chúng tôi nhất trí cho đồng chí triển khai đề án. Chúng tôi tin tưởng vào cái tâm của người đứng đầu doanh nghiệp. Có tâm và có tài thì ắt có công trình tốt. Địa phương chúng tôi cần những công trình như thế. Trời, gợi ý chỉ đạo khéo đến thế là cùng. Hắn muốn nhảy lên ôm lấy cổ bác bí thư mà hôn. Hắn thở ra nhẹ dần, nhẩm nhanh con số tiền tỷ sẽ chui vào tài khoản của hắn từ công trình này. nàng đắm đuối nhìn chim xanh. Người ấy sáng nào cũng về thăm nàng. Dấu chân người ấy nhẹ và thoảng mùi hoa bưởi. Dưới gốc cây này, người ấy và nàng đã trao nhau nụ hôn đầu, nụ hôn cuối. Bảo thai bé bỏng chưa kịp hình thành nấp trong lớp rễ cây cồn cào kia. Tai nạn giao thông đã cướp đi của nàng một lúc hai người. Anh ơi, nàng khẽ gọi. Chiêu chiêu, chíp chiêu chiêu. Anh đây, anh yêu em. Em nhớ anh và con. Nàng nghẹn ngào. Chiêu chiêu, chíp chiêu chiêu. Anh cũng nhớ em và con lắm. Chúng mình hẹn nhau ở kiếp sau anh nhé. Chiêu chiêu, chíp chiêu chiêu. Có tiếng chuông gọi cổng. Nàng vội vàng đóng cửa sổ xuống nhà. Câu chuyện hôm nào cũng chỉ đến đây là dừng. Đốm xanh vụt biến vào không khí. Cô bé mát xa mặt, chăm sóc da toàn thân đã đến. Công việc hàng ngày của nàng bắt đầu. Chồng nàng bảo, vợ người ta phải đi kiếm tiền, còn việc của cô là giữ nhan sắc. Vợ đẹp, doanh nghiệp mới phát tài. Khuôn mặt, vóc người của vợ cũng là công trình chồng phải đầu tư. Xông hơi, chốt móng tay, ngâm chân tinh dầu. Nàng như một cái xác cho con bé thẩm mỹ nó hành. 7 giờ tối, tiếng còi xe rít lên. Nàng vội vàng nhét mảnh giấy đang đọc vào sâu góc tủ phấn, xuống mở cửa cho hắn vào. Mảnh giấy đã nát nhầu vì hắn giấu kỹ, và ngày nào nàng cũng mang ra đọc. Đó là kết quả xét nghiệm từ thời hắn chưa lấy vợ, khẳng định hắn mắc chứng vô sinh. Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có nhu cầu nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.